xin cho anh tại giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người ra khỏi thuyền. Người thấy dân chúng đông đảo thì thương họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng: đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng: hãy đem lại cho thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, tẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng, mọi người đều ăn no. Người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ hai của tuần thứ 18 thường niên. Và chúng ta nhớ lại là bài phúc âm của ngày thứ bảy của tuần thứ 17 thường niên vừa rồi thì nó sát với bài phúc âm này. Bởi thế nên ngay từ đầu bài phúc âm này chúng ta nghe thấy Thánh Matthew viết là: khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết. Chúng ta có nhớ lần trước cuối của cái bài phúc âm cuối thứ bảy tuần 17 vừa rồi là cái câu gì không? Có nghĩa là các môn đệ của tiền hô Gioan Tẩy Giả đến lấy xác thầy đem chôn rồi báo cho Chúa Giêsu. Gioan Tẩy Giả là bị Herode chấm đầu á. Đấy, nhớ không? Rồi. Thì đó là lý do mà bây giờ chúng ta thấy là cái bài phúc âm này nó tiếp theo với cái câu chuyển tiếp như vậy. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết. Thì người làm gì? Người có an ủi các môn đệ của Gioan Tiền Hô hay không? Không thể nói. Nhưng mà cái phản ứng của người lúc bây giờ đó là: thì người rời bỏ nơi đó. Cái nơi đó là nơi nào chúng ta không biết. Cái nơi mà Chúa Giêsu đang ở và được báo tin là Herode vừa mới giết Gioan Tẩy Giả và Gioan Tẩy Giả đã chết rồi. Thì có thể là các môn đệ của Gioan Tẩy Giả đến báo tin cho Chúa Giêsu không phải chỉ để báo tin mà còn để cảnh báo cho Chúa biết là Herode rất là nguy hiểm đấy. Thầy hãy coi chừng đấy. Thầy đi chỗ khác chơi đi, không có là đụng với ông ấy là thầy cũng chết luôn đấy. Đại khái như vậy, em nghĩ vậy thôi. Thì không ngờ nó đã trùng hợp với cái lời mà Thánh Matthew nói tiếp theo, đó là: thì người rời bỏ nơi đó. Có nghĩa là nghe tin Gioan Tẩy Giả chết thì người bỏ rơi đó thì có vẻ là hơi sợ phải không? Có phải hơi sợ nghe tin đấy thì có thể là tới phiên mình nơi này thôi, bỏ. Không có là Herode nó biết nó đến giết mình chăng, mà bắt mình. Thì đấy là chúng ta suy theo tự nhiên. Còn thật sự ra Chúa Giêsu đâu có sợ đâu. Đó. Bao nhiêu lần đến bắt Chúa là giết Chúa rồi Chúa biến đi, đã vì chưa tới giờ của người. Thế đó nên không phải vì sợ mà người bỏ đi, bỏ nơi đó, xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Theo em á, thì Chúa Giêsu xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ đây á, thì nó có một ý nghĩa khác nữa. Là ý nghĩa gì? Là không biết là có phải là Chúa tới cái nơi hoang địa vắng vẻ mà Thánh Gioan Tiền Hô đã ở hồi xưa hay không? Bởi vì Thánh Gioan Tiền Hô là ở nơi hoang địa vắng vẻ. Nhưng mà ở đây ấy, chúng ta phải để ý đó là Thánh Gioan Tiền Hô ở nơi hoang địa vắng vẻ lúc bây giờ là xứ Judea miền Nam nước Do Thái, chứ không phải xứ Galilea miền Bắc xứ Do Thái, mà lúc bây giờ Chúa Giêsu đang ở miền Bắc Galilê, chứ không phải Judea. Nhưng mà Chúa cũng đến nơi hoang địa vắng vẻ, có nghĩa là Chúa nhớ lại một vị tiền hô của mình đã sống ở nơi hoang địa vắng vẻ. Và ở đó Chúa chắc chắn là sẽ cầu nguyện và sẽ nhớ đến cái vị tiền hô rất đặc biệt của mình. Tuy nhiên, Chúa có vào nơi hoang địa vắng vẻ đi nữa, cũng không có được ở trong đó một mình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người. ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót họ và chữa những người bệnh tật trong họ. Đấy, thì chữa những người bệnh tật trong họ thì chúng ta thấy không? Dân chúng họ biết hết, Chúa đi đâu, Chúa làm gì thì họ cũng biết. Hay vậy, mà họ tới trước người nữa. Bởi vì họ biết là Chúa hay ở chỗ nào. Do đó họ biết và họ đi bộ đấy nhá. Ở trong phúc âm nói nó thì từ các thành phố đi bộ theo người. Đi bộ theo người. Người đi thuyền đấy nhưng mà vẫn thua họ, họ đi nhanh như vậy. Mà trong khi đó họ còn khênh cáng rồi còn dìu người này, dìu người đi nữa mà sao họ đi nhanh thế? Đến nỗi mà ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, có nghĩa là họ đến trước người. Họ đến cái chỗ mà người muốn đến thì chúng ta thấy là dân chúng đã quen Chúa Giêsu lắm rồi, đã thèm Chúa Giêsu lắm rồi và đã không thể bỏ Chúa Giêsu được, đã nghiện Chúa Giêsu rồi. Bởi thế nên họ biết hết chỗ của Chúa, họ nhanh, họ tới với Chúa, họ khao khát Chúa như vậy. Chúng ta hãy nghĩ lại xem chúng ta có khao khát Chúa như vậy hay không? Chúng ta có dám bỏ hết mọi sự theo Chúa không? Và chúng ta có biết Chúa hay ở chỗ nào không? Chúng ta có cảm thấy được nghiện Chúa Giêsu không? Coi Chúa Giêsu là bạn tình của chúng ta, bạn trên hết của chúng ta, không có gì bằng Chúa nữa. Và thấy Chúa ở đâu là chúng ta tới đó, vân vân. Đấy, dân chúng nghe biết và đi từ thành phố đến bộ theo người. Mà trong khi chúng ta để ý nhá, thời đó chứ không phải thời này nhá, thời này giá mà còn có cell phone nhắn cho nhau thì còn nói là còn nhanh được chứ. Hồi xưa người ta đâu có phone đâu. Vậy mà sao người ta biết nhanh thế? Đấy, thì cũng chứng tỏ là cái cảm giác của người ta về Chúa Giêsu, linh tính của người ta về Chúa Giêsu đó, nó hay lắm. Nó giống như là cái tần số hợp với người vậy. Đó, cho đó nên họ ngửi thấy người nữa chứ đừng có nói đâu. Không phải là họ cần nghe đâu, họ ngửi thấy thôi là họ xong rồi. Giống như chúng ta đâu cần nghe đâu, chứ ngửi thấy mùi là biết nó là cái gì rồi. Và chúng ta tự nhiên là đói bụng lên, tự nhiên là cảm thấy là phấn khởi, tự nhiên là cảm thấy enjoy. Đấy, thì dân chúng hôm nay trong bài phúc âm này cũng vậy. Rồi, cái gì xảy ra sau đó? Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Đấy, thì chúng ta thấy là các môn đệ ở đây đó thì thật sự nó chẳng có lỗi gì cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các ông chỉ thấy cái khả năng của mình rồi, biết cái khả năng của mình rồi. Không thể làm phép lạ bánh hóa ra nhiều như Chúa được, mà hơn nữa chưa bao giờ Chúa làm phép lạ bánh hóa ra nhiều cho các ông thấy cả. Đây là lần đầu tiên Chúa làm phép lạ thôi. Do đó nên mấy ông thấy là ồ, mình không có gì cho họ ăn, do thôi để họ đi về đi. Thì cũng là một đức bác ái đấy, mà còn đến gần thưa Chúa như nhắc Chúa đấy. Đó, cái thay dân mà nhắc Chúa để Chúa để ý đến dân chúng đó. Đấy, thì các môn đệ cũng gút ra chứ không phải là không gút đâu. Đấy, nhưng mà chưa đủ các anh các chị. Đối với Chúa Giêsu là môn đệ của Chúa chưa có đủ. Như vậy chưa có đủ. Thương người ta như vậy chưa có đủ mới là tự nhiên thôi. Thương thật đó thì ở chỗ nào? Đây, Chúa nói. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi đâu ấy, các con hãy cho họ ăn. Đấy, chúng ta thấy hay không? Hay không? Các con phải cho họ ăn chứ đừng có đẩy họ đi. Các con phải tới với họ, cho họ ăn chứ đừng có đẩy họ đi. Đấy, mà trong khi đó, Chúa biết các ông có những gì rồi, có thể làm được những gì. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá thôi, làm sao nuôi được họ? Làm sao cho ăn được thầy? Sao thầy dạy con kỳ vậy? Bảo con cho họ ăn như con vành này thì làm sao họ ăn được? Mà họ đông như vậy làm sao chúng con nuôi họ được? Đấy, đấy, Chúa chỉ cần chúng ta trình bày cho Chúa cái hoàn cảnh của chúng ta, trình bày cho Chúa cái tình trạng của chúng ta, trình bày nhận mình là khổ nạn, nhận mình là yếu kém, thì Chúa sẽ làm việc. Có vậy thôi. Ở đây chúng ta thấy không? Các môn đệ công nhận các ông chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá thôi. Thì người bảo các ông cái gì? Hãy đem lại cho thầy. Ha ha, hay không? Hãy đem lại cho thầy. Chúa chỉ cần cái sự nhận biết của chúng ta, nhận biết mình của chúng ta và dâng cho Chúa tất cả những gì chúng ta có thể làm được. Chúng ta có và làm được. Một chút thiện chí chúng ta thôi. Chúa sẽ làm cái đó. Đó, Chúa sẽ làm qua những cái đó. Vì thế nên khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lên 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Này, ở ngay chỗ này này, Chúa Giêsu có đưa cho dân chúng không? Không trực tiếp đưa dân chúng, mà Chúa đưa cho ai? Cho các ông, cho các môn đệ thôi. Đấy, và khi Chúa đưa cho các môn đệ đó, thì tấm bánh đó, 5 chiếc bánh và 2 con cá đó, nó được bẻ ra thì tất nhiên nó trở thành nhiều nhiều miếng hơn. Bởi vì 5 chiếc bánh và 2 con cá mà đưa cho 12 ông thì đâu có đủ. Bởi thế nên có thể 5 chiếc bánh ngài bẻ ra làm sao cho đủ chia ra 12 người. Có vậy thôi. Nhưng mà khi sang tay các môn đệ rồi, các anh các chị, khi sang tay các môn đệ rồi đấy, nó vẫn trở thành phép lạ. Bởi vì khi mà các ông ấy phân phát cho dân chúng đó, thì làm sao mà các ông cứ phân phát mà nước cứ còn mãi. À, nó hay vậy. Chẳng hạn em cứ tưởng tượng đó, là mấy ông cầm ở trên tay, cầm hai tay nhá, rồi cứ vậy mà phát những cái mảnh mà Chúa đưa cho mấy ông ấy đó, cứ vậy phát. Ủa, làm sao mà có mãi vậy, cứ phát mãi không hết. Tuyệt vời không? Đấy, phép lạ nó ngay chỗ đó đó. Phép lạ ngay cái chỗ từ các ông ấy chứ không phải từ Chúa nhá. Chúa chỉ trao cho các ông thôi, rồi các ông làm phép lạ. Đúng thật như Chúa nói là cái thân nho đó là chính Chúa Kitô, không có sinh hoa trái. Nhưng mà cái cành nho là các môn đệ, là Kitô hữu chúng ta này mới sinh hoa trái. Thấy không? Trái nho nó phát sinh từ cành nho chứ không phải thân nho nhá. Bởi thế nên chúng ta thấy ở đứa này rất là thích hợp. Bởi vì từ bàn tay của các ông ấy mà bánh nó hóa ra nhiều. Vẫn biết là từ Chúa Giêsu, nguồn gốc bánh hóa nhiều từ Chúa Giêsu. Nếu mà Chúa Giêsu không có bẻ ra, đọc lời chúc tụng, trao cho các môn đệ thì cũng sẽ không có bánh hóa ra nhiều. Nhưng mà chính Chúa làm. Bởi đấy nên dù cái cành nho sinh hoa trái đi nữa cũng là nhờ nhựa của thân nho. Không thể nào mà cái cành nho có thể sinh hoa trái nếu không có nhựa của thân nho. Bởi thế nên cành nào không kết hợp cùng cây thì sẽ bị rụng đi thôi, sẽ bị khô héo và bị đốt đi. Đấy, do đó nên chúng ta thấy không, hôm nay bài phố hôm nay chúng ta thấy là các môn đệ thương dân chúng, để ý đến dân chúng, nhưng mà không có thể giúp cho dân chúng được, chỉ biết nhận mình, cái thân phận mình chỉ có bằng đó và chỉ có một chút thiện chí đó thôi. Do đó nhưng Chúa đã dùng các ông để hóa bánh ra nhiều, nhờ đó nuôi cho dân chúng, mọi người đều ăn no và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. Vậy nếu mà mỗi gia đình, mỗi người đàn ông có một vợ và 3 con đi, là kể như 5. 5 nhân cho 5.000. 5.000 rồi, nhân cho 4 nữa thì là 20, 25.000. 25.000 người. Thì chúng ta thấy phép lạ bánh hóa ra nhiều. Mà có 5 chiếc bánh mà 2 con cá mà nuôi được bằng đó người, mà bằng đó người ăn no nê luôn, mà còn dư 12 thúng nữa, chứ không phải chuyện thường. Và đó nên bài phúc âm hôm nay cho chúng ta thấy được là dân chúng cũng nghiện Chúa, mà các môn đệ cũng phải gắn bó với Chúa thì mới có phép lạ bánh hóa đầy nhiều. Nếu môn đệ giống như dân thành Nazareth đó, mà bài phúc âm của tuần trước chúng ta thấy đó, không tin Chúa mà còn phạm đến Chúa thì Chúa đâu có làm phép lạ được. Cuối bài phúc âm của ngày hôm đó nói rõ là Chúa Giêsu không làm phép lạ, nhiều phép lạ ở đó. Bởi vì họ không tin Chúa. Nhưng ở đây dân chúng nghiện Chúa, tìm Chúa, biết Chúa ở chỗ nào, tới, kéo tới. Và kéo tới còn nhanh hơn Chúa nữa, dù là đi bộ. Rồi các môn đệ cũng vậy, cũng gắn bó với Chúa. Thì tất cả đều trở nên một cái hiện tượng, và phải nói là sự kiện, hay đúng hơn là một phép lạ. Mà phép lạ đó là phép lạ bánh hóa ra nhiều. Ôi lạy mẹ Maria, qua bài phúc hôm nay chúng con cảm thấy là chúng con phải sống làm sao để như dân chúng, luôn luôn là biết được Chúa ở đâu để đi tìm Chúa. Và như các môn đệ nhận biết mình chẳng là gì, chỉ tin cậy vào Chúa và chỉ dâng cho Chúa những gì nhỏ mọn, yếu đuối của mình có, để nhờ đó Chúa có thể qua chúng con mà thực hiện những điều cả thể như Chúa muốn cho lợi ích của anh chị em của chúng con. Amen.
Trên máu hy sinh là